Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự ngành chăn nuôi và sản xuất côn trùng làm thức ăn đặc sản đang phát triển ở Thái Lan. Kể đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, người ta coi những loài côn trùng sáu chân là vật gây hại, dị thường và là thứ mà họ không bao giờ đặt lên đĩa thức ăn. Nhưng ở Thái Lan, côn trùng là món đặc sản đắt tiền, không dễ mua được. Mời quý vị theo dõi phóng sự tìm hiểu về ngành chăn nuôi và sản xuất côn trùng làm thức ăn đang sinh lời lớn cho nông dân nghèo ở Thái Lan sau đây.
Ở tỉnh Nakhon Ratchasima, những bể cạn bằng xi măng chứa đầy dế là cảnh thường thấy trong sân sau nhà của nhiều nông dân. Những nông dân ở đông bắc Thái Lan, vùng nghèo nhất cả nước, trước đây chỉ dựa vào những cơn mưa để có được vụ lúa tươi tốt, hoặc là để đồng ruộng khô cằn. Giờ, họ kiếm thêm thu nhập nhờ nuôi dế. Dế ăn thức ăn cho gà, bí và những loại lá xanh khác, trong khi nông dân vỗ béo chúng để thu hoạch. Ông Buntham Puthachat là một trong 30 hộ gia đình đang nuôi loài côn trùng sinh lời lớn này. Ông bắt đầu kinh doanh từ 5 năm trước. Dù ông nói ông vẫn chưa giàu có gì, giờ ông đã có đủ tiền để chăm sóc tốt hơn cho gia đình của mình.
Trước kia chúng tôi chỉ kiếm được thu nhập một lần duy nhất mỗi năm từ việc trồng lúa. Giờ chúng tôi có thể thu hoạch dế 2 tháng một lần, nên một năm được 6 lần. Dế giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình.
Ông Buntham cho biết nuôi dế không cần bỏ nhiều vốn đầu tư. Hơn nữa, chi phí như thức ăn cho dế lại tương đối thấp và công sức lao động cũng chẳng là bao. Giờ mỗi năm ông lời khoảng 3.000 đô la. Tại một ngôi chợ ở Bangkok, hàng ngàn con côn trùng chất thành đống được bày bán với đủ loại như bọ cánh cứng đen, dế, bọ nước và dế núi. Bà Unreng Buntham, chủ một gian hàng bán côn trùng ăn được trong chợ, cho biết hàng của bà được nông dân nuôi côn trùng ở những tỉnh khác cung cấp và được giao theo cả hai hình thức khô và tươi. Bà Unreng nói, dế là mặt hàng bán chạy nhất, theo sau là nhộng béo và châu chấu. Những loại côn trùng khác bán không chạy bằng. Bà cho biết côn trùng làm thực phẩm thì đắt tiền, nhưng khách hàng của bà sẵn sàng bỏ tiền túi để mua. 1 kg dế khô có giá khoảng 13 đô la, trong khi trứng kiến đỏ, một thành phần để làm món trứng tráng đặc sản, có giá khoảng 16 đô la mỗi kg. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cho biết, theo truyền thống, côn trùng là phần chính yếu trong thức ăn thường ngày của con người ở gần 100 quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với hơn 1.600 loài côn trùng được tiêu thụ. Ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập, côn trùng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và nuôi côn trùng ít gây hao tổn đối với môi trường, theo một báo cáo năm 2013 của FAO. Ông Patrick Durst là quan chức cao cấp của FAO và là đồng tác giả nghiên cứu về ngành nuôi côn trùng làm thực phẩm của Thái Lan.
For many people, it's good, healthy, nutritious food. The amount of protein that's in.
Đối với nhiều người, côn trùng là loại thực phẩm ngon, bổ và nhiều chất dinh dưỡng. Lượng protein có trong côn trùng tương đương với thịt hoặc cá. Tất nhiên, tùy từng loài côn trùng rất giàu vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.
Những nhà khoa học nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của côn trùng ăn được nhận thấy rằng kiến đỏ, châu chấu nhỏ và một số loài bò nước chứa lượng protein ngang bằng thịt bò nạc, trong khi có ít chất béo hơn mỗi gram. Loài gia súc sáu chân này, tên mà FAO gọi trên tựa đề của bản báo cáo, cũng gây ít hao tổn cho môi trường hơn so với những sinh vật ít chân hơn chúng. Phải mất 11.000 lít nước, 11 kg thức ăn và diện tích rộng lớn để sản xuất được phân nửa kg thịt bò, trong khi chỉ tốn gần 4 lít nước, 1 kg thức ăn và một ngăn nhỏ để sản xuất nửa kg dế. Côn trùng trung bình có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg thịt ăn được. Trong khi đó, gia súc cần tới 8 kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt. Hầu hết những loài côn trùng được nuôi để ăn thải ra ít khí nhà kính gây hại cho môi trường hơn so với gia súc, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết. Ở những nước cách xa nhau như Lào và Ghana, có những dự án đang được xúc tiến để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng bằng việc nuôi côn trùng. Và có sự tăng trưởng đáng kể ở hoạt động nuôi côn trùng làm thức ăn cho những trại nuôi cá và gia cầm và cho an ninh sinh học qua việc thả một số loài ra để chống sâu bệnh. Nhà hàng Krok Mai Thai Lao ở Bangkok là nơi phục vụ những món đặc trưng của vùng Đông Bắc và tới 10 món côn trùng tùy theo mùa. Trong nhà bếp, các đầu bếp bận rộn chuẩn bị những món côn trùng mà thực khách yêu cầu. 5 con bọ nước màu đen, to và dài bằng nửa bàn tay, được xếp gọn trên đĩa. Một đầu bếp cho những con dế vào chảo dầu sôi hực nóng để làm món dế chiên giòn. Sau khi được vớt lên cho ráo dầu, dế được bày ra đĩa với những loại rau thái sợi và nước chấm ăn kèm, chờ đem ra phục vụ thực khách. Ông Bunlue Chaimano, một khách hàng thường xuyên tới nhà hàng này, cho biết món ưa thích của ông là bọ nước chiên giòn. Ông nói ông thích bọ nước bởi vì nó khác những loài côn trùng khác ở chỗ, nó dẻo, mềm và có mùi thơm. Tại Thái Lan, nhiều người, không chỉ riêng người nghèo ở vùng nông thôn, rất thích ăn một số trong số 200 loài côn trùng khác nhau được bày bán. Những số lượng lớn côn trùng phải nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Lào và Myanmar, và trong nước thường được bán với giá cao hơn so với thịt gà, thịt bò và thịt heo. Đó là tin mừng cho những nông dân nuôi côn trùng, vì họ có thể cho con đi học đại học nhờ khoản thu nhập hàng năm tăng thêm 5.000 đô la, một khoản tiền đáng kể ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà thu nhập hàng năm theo đầu người ước tính khoảng 2.200 đô la. Những người nông dân nuôi dế trong làng đã lập một hợp tác xã để chia sẻ thông tin và thúc đẩy tiếp thị. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, những doanh nghiệp này đã tạo ra ngành sản xuất hàng triệu đô la với hơn 20.000 trang trại được đăng ký, hầu hết là kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ. Với sản lượng trung bình hàng năm đạt 7.500 tấn trong những năm gần đây, Thái Lan đang dẫn đầu thế giới về sản xuất côn trùng làm thực phẩm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 81 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a stuffed shirt and hand in glove.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a stuffed shirt và hand in glove.
Benson Company is doing so well this year. It has hired 50 new employees and recently moved to a new location into a large and modern building by the river. Mr. Hampton, its CEO, can certainly claim credit for the company's success. Mike has known his son Bart for quite some time. They talk nicely when they see each other, but Mike doesn't feel comfortable with him.
Công ty Benson năm nay thành công. Công ty mướn thêm 50 nhân viên và đã dọn tới trụ sở mới, một tòa nhà lớn và tân tiến bên bờ sông. Ông Hampton, chủ tịch công ty, có thể tự nhận là công của mình. Mike quen biết con trai của ông, Bart, khá lâu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ khi gặp nhau, nhưng Mike không thấy thoải mái với Bart. Mike, you've known Bart for many years, yet you don't seem to like him. Why? Mike, Anh quen với Bart nhiều năm, mà có vẻ anh không thích anh ta. Sao vậy?
Oh, well, unlike his father, Mr. Hampton, Bart is such a stuffed shirt.
Mike nói, không như cha anh, ông Hampton, Bart là một stuffed shirt. A stuffed shirt? What's that? I can't figure out what it means. A stuffed shirt là gì thế? Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này.
A stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, is a pompous, pretentious person. Think of a shirt filled with paper.
Mike nói, một stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, là một người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Hãy nghĩ đến một cái áo nhồi đầy giấy bên trong. Wow! So he's not natural. He's not genuine. Somewhat like playing a role. Is that right? Oh, vậy là anh ta không tự nhiên, không chân thật, mà gần như đóng một vai trò vậy.
Yes, an important one. He acts as though he's very important.
Mike nói, đúng, một vai trò quan trọng. Anh ta cư xử như anh là một người quan trọng lắm. Perhaps he's proud to be from a rich family. You see, so many people want to rub elbows with rich people. So he assumes he's important and above others. That's often the case, isn't it? Có lẽ anh ta hãnh diện là mình là con nhà giàu. Anh biết đó, nhiều người thích giao dịch với nhà giàu. Vậy anh ta thấy mình quan trọng và cao sang hơn người khác. Đó là chuyện khá thường, phải không?
Yes, I agree. Being rich is nice. Being a stuffed shirt is tiring. I guess stuffed shirts don't share this idea with me.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý. Giàu thì cũng thích. Là một stuffed shirt thì mệt lắm. Nhưng những stuffed shirts chắc không đồng ý với tôi. I suddenly think of another stuffed shirt. That's Mel Richardson. Remember him? We met him at the Red Ruby Jewelry grand opening party. He was so pompous. Tôi chợt nghĩ đến một stuffed shirt khác. Đó là Mel Richardson. Anh nhớ hắn không? Mình gặp hắn ở tiệc khai trương cửa tiệm nữ trang Red Ruby. Anh ta khệnh khạng, làm bộ lắm.
Yes, yes, you're so right. He's that type. He's a stuffed shirt for sure.
Mike nói, đúng đó, cô nói chính xác. Anh ta là loại đó. Hắn đúng là một stuffed shirt. When using this term, I think of stuffed animals that children like to play with. They look real, yet they are not real. A stuffed animal has only the appearance of one. Khi dùng từ này, tôi nghĩ đến những con vật nhồi bông mà con nít thích chơi. Trông nó như thật, nhưng nó không thật. Chỉ vẻ bên ngoài là thật.
Right. My niece has so many stuffed animals, dogs, cats, tigers, even a python, a long one.
Mike nói, đúng, cháu gái của tôi có nhiều con thú nhồi bông. Chó, mèo, hổ, cả con chăn rất dài nữa. Oh, back to Mel. He seems to be very successful too. What does he do? Oh, trở lại về Mel. Anh ta có vẻ cũng thành đạt lắm. Anh ta làm gì thế?
He works hand in glove with some business people dealing in drugs. I mean medicines, not intoxicating substances like heroin, marijuana.
Mike nói, anh ta làm việc hand in glove với một số thương gia buôn bán drugs. Tôi muốn nói về thuốc men, không phải là các chất nghiện như ma túy cần sa. Yes, the word drug like in drugstore, means medicine. And drugs may refer to marijuana and the like. I have to be careful when using this word. But he said he works hand in glove with some people. Does expression working hand in glove with someone means working very closely? À, tiếng từ drug ở đây cũng như trong từ drugstore, hiệu thuốc, có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Và từ drug cũng nói về cần sa và loại có các chất tương tự. Tôi phải cẩn thận khi dùng từ này. Như anh nói, anh ta làm việc hand in glove với vài người. Vậy hand in glove có nghĩa là làm việc thân cận, gần gũi với họ, phải không?
Yes, Mylon, the glove is close to the hand, so that is the exact meaning.
Mike nói, đúng, Mylon, găng thì sát vào tay. Vậy nghĩa chính xác là như vậy. Working hand in glove with someone means working closely with that person. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. When it's cold, we wear gloves on our hands. Working hand in glove with someone có nghĩa là làm việc gần gũi với người đó. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. Khi trời lạnh, mình đeo găng vào tay.
Yes, Mel has worked hand in glove with these businessmen for a few years. All of us are sick sometimes, some with serious illnesses. As a result, medicines are essential. So, Mel and his group get richer and richer.
Mike nói, đúng, Mel đã cộng tác chặt chẽ với các thương gia đó vài năm. Chúng ta, ai cũng có khi ốm đau, có người mang bệnh nặng, vậy là cần đến thuốc. Vì thế, Mel và nhóm của anh ta càng ngày càng giàu. I'm glad for him. I hope they're compassionate enough not to overcharge sick people, not taking advantage of the situation to get rich. Tôi mừng cho anh ta. Tôi hy vọng họ có lòng thương người để mà không lợi dụng cơ hội làm tiền những người ốm đau.
I have some hope in Mel. He's a stuffed shirt, and his company's getting rich fast. But somehow I feel he has a soft spot in his heart. Maybe he can find some way to help the sick, the unfortunate.
Mike nói, tôi có một chút hy vọng về Mel. Anh ta cao ngạo, công ty của anh ta giàu nhanh, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta có một chút thiện tâm. Có thể anh ta sẽ tìm cách giúp đỡ người ốm đau, người kém may mắn. I hope in the future he'll work hand in glove with a charitable organization. Tôi hy vọng trong tương lai anh ta làm việc sát cánh với một tổ chức từ thiện.
Bravo, Mylon.
Mike nói, Bravo, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stuffed shirt nghĩa là người ngạo nghễ, tự cao tự đại, và hand in glove nghĩa là thân cận, sát cánh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của sự kết hợp giữa nhạc pop và đồng quê thì sẽ rất vui khi biết rằng bản hit crossover này đã tiếp tục tiến cao trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị trí thống trị vẫn thuộc về một rapper người Canada, người vẫn đang đứng trên vị trí cao nhất. Chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 vẫn là Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho. Thứ hạng cao nhất mà họ từng giành được trên bảng xếp hạng với bản nhạc hip-hop rap này là vị trí Á quân. Tuy nhiên, Psycho rất được yêu thích ở châu Âu khi sự kết hợp âm nhạc của hai nghệ sĩ đến từ New York và California giành được vị trí thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Thụy Điển và Slovakia, trong khi trở thành Á quân và lọt vào top 5 ở nhiều nước châu Âu khác. Cuối tuần trước, Post Malone đã tung ra video clip cho bài hát này, trong đó là những hình ảnh nhiều màu sắc của cặp nghệ sĩ này hát bên trong và bên trên một chiếc xe tăng chạy trên vùng đất hoang hậu tận thế. Billboard nhận định việc tung ra video nhạc cho Psycho sẽ giúp tăng sự chú ý của fan hâm mộ tới album sắp tới của Post Malone có tên Beer Bongs and Bentleys mà Psycho là một bài hát trong đó. Malone đã chỉ hoãn ngày ra mắt mặc dù trước đó dự định giới thiệu album này ra công chúng vào ngày 1 tháng 12. Lùi một bậc xuống vị trí thứ tư là Bruno Mars và Cardi B với Finesse. Mặc dù đang thoái trào trên Hot 100, nhưng sự kết hợp âm nhạc của Bruno Mars và Cardi B lại vừa trở thành bản nhạc thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc pop được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard. Cardi B đã được Bruno Mars chọn để góp giọng phần rap trong bản remix từ bản nhạc gốc Finesse ra mắt năm 2016 này. Đây là bài hát đầu tiên đưa Cardi B, nữ rapper và cựu vũ công thoát y người New York, lên thống trị hạng mục pop song trên sóng radio của Billboard. Công của Finesse trên sóng radio, Bruno Mars đã có 9 bài hát thống trị hạng mục những bản nhạc pop được nghe nhiều nhất trên sóng radio của Billboard. Với thành tích này, nam ca sĩ 32 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hawaii đã vượt qua Justin Timberlake, người có 8 bài, và đuổi kịp Pink, cùng có 9 bài. Katy Perry và Rihanna cùng có mỗi người 11 bài và đang dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ có nhiều bản hit thống trị hạng mục pop songs trên sóng radio nhất. Ed Sheeran cũng phải lùi một bậc trong tuần này với Perfect Duet. Bản remix có sự góp giọng của Beyoncé từng giúp nam ca sĩ Anh Quốc đứng trên vị trí số 1 trong 6 tuần liên tiếp trước đây. Ed hiện đang lưu diễn tại châu Á Thái Bình Dương và chặng dừng chân của anh cuối tuần này là New Zealand. Sự hiện diện của anh tại một thành phố biển phía nam New Zealand đang làm những người dân ở đây xốn xang và hình ảnh của nam ca sĩ 26 tuổi có ở khắp nơi trong thành phố Dunedin, thành phố lớn thứ hai của miền nam quốc đảo New Zealand. Nhưng điều này đang gây ra tranh cãi ở đây. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Thành phố Dunedin của New Zealand đã phá vỡ truyền thống lễ Phục sinh khi cho sơn khắp thành phố hình ảnh của Ed. Nam ca sĩ người Anh sẽ có 3 đêm diễn vào cuối tuần này, cũng là tuần lễ Phục sinh ở Dunedin, và Hội đồng thành phố đã quyết định tổ chức lễ hội suốt cuối tuần. Một trong những bức tranh trên tường vẽ hình ảnh khuôn mặt ngôi sao nhạc pop của anh gây nhiều tranh cãi khi tốn kém tới hơn $5,800. Và cùng với lễ hội này, các quán bar và nhà hàng được phép phục vụ đồ uống có cồn cho 100.000 fan hâm mộ nam ca sĩ người Anh mà thông thường bị cấm trong tuần lễ phục sinh. Trở lại bảng xếp hạng, Biberexa và Florida Georgia Line tiếp tục đà thăng hạng và đã tiến hai bậc để lần đầu tiên lên vị trí Á quân với Meant to Be. Trên hạng mục những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard, Meant to Be cũng tiến lên vị trí Á quân và hiện có tới hơn 22,7 triệu lượt nghe tải trực tuyến. Sự kết hợp âm nhạc của nữ ca sĩ nhạc pop 28 tuổi Biberexa và cặp đôi nhạc đồng quê Florida Georgia Line đã có 17 tuần thống trị hạng mục dành cho những bài hát nhạc đồng quê nóng bỏng nhất trên Billboard. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. Bản nhạc crossover kết hợp pop và đồng quê đã đưa Florida Georgia Line trở thành nhóm nhạc đồng quê đầu tiên giành vị trí số 2 trên Billboard Hot 100 trong 8 năm trở lại đây. Lần cuối cùng, một nhóm nhạc đồng quê giành được thứ hạng Á quân trên bảng xếp hạng mà nhạc pop áp đảo là Lady Antebellum với Need You Now vào năm 2010. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 mà Florida Georgia Line giành được trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Và rapper người Canada Drake đã có tuần thứ 9 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Và bản hit của Drake đã trở thành bài hát thứ 5 trong lịch sử 59 năm của Billboard, có được kỳ tích 9 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Tuy nhiên, Drake mới chỉ đạt được hơn nửa đường để đạt tới mốc thống trị nhiều tuần nhất trên bảng xếp hạng của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day, từng có 16 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1. Nhưng hãy thưởng thức God's Plan của Drake. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40, Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's Plan, God's Plan. I can't do this on my own, hey, no. Someone watching it. Drake là một trong số 15 nghệ sĩ cùng lúc có tên trên 10 vị trí của bảng xếp hạng Billboard Hot 100, hoặc là với một bản hit solo, hoặc trong một hợp tác âm nhạc, hoặc góp giọng trong một bài hát nào đó. Ngoài Drake, danh sách này còn bao gồm nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, Beyoncé, Justin Bieber, J. Cole, Taylor Swift, Ed Sheeran và người đồng hương Canada của Drake, The Weeknd. Và chỉ còn một tuần nữa thôi là Drake sẽ có được chuỗi thống trị Billboard Hot 100 lên tới 2 con số và tham gia vào danh sách của một số ít những nghệ sĩ đạt được kỳ tích này. Liệu Drake có làm được điều này không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.